siêu cấp cường giả, chương 735, kiếm còn người còn, vĩnh viễn không nói bài. Thưởng, góc truyện audio.com, trong vòng một năm, nhân số của cô độc môn đã hơn 100 người, ở Yên Kinh, Nam Châu cùng Nam Cảng cũng có phân quán của võ quán cô độc hội viên thì tính bằng đơn vị nghìn, lực ảnh hưởng ngày càng tăng, vô luận là đối với người thường hay giới võ học thì danh khí chỉ đứng sau Thiếu Lâm và Võ Đang. Cho nên, tối hôm qua khi tin tức trưởng môn của Võ Đang là Bạch Mi đạo nhân để người đến hạ chiến thư với cô độc Phong Ảnh thì cả giới võ học liền xôn xao, mọi người liền chạy đến tổng bộ của võ quán cô độc nằm ở Đông Hải. Ngoài ra, một ít nhân sĩ nổi tiếng của Đông Hải cũng đến đây tính toán muốn xem trận quyết đấu ai mới là ti kiêu đệ nhất kiếm. 8 giờ sáng, võ đài của võ quán cô độc đã đông nghẹt người. Tên chó má Bạch Mi đạo nhân khiêu chiến với cô độc đại sư quả thực là muốn chết mà. Đúng vậy, nếu không phải võ đang truyền lưu hơn 1.000 năm, danh khí lớn thì Bạch Mi đạo nhân là cộng lông gì, có tư cách gì mà khiêu chiến với cô độc đại sư. Đại đa số người đến xem đều là hội viên của võ quán cô độc, trong lòng bọn họ thì cô độc Phong Ảnh là vô địch, Bạch Mi đạo nhân ở trước mặt cô độc Phong Ảnh chỉ là một con chicken. Cùng lúc đó, ở góc đông bắc của võ tràng, nơi đây là chỗ ngồi của các nhân vĩ nổi tiếng trong giới võ học, lúc này mọi người đang bàn tán. Cô độc môn cùng với võ quán cô độc mới thành lập một năm mà có quy mô lớn như vậy, thật là làm cho người ta hâm mộ a. Người mở miệng là gia chủ của Đỗ gia, một trong tứ đại thế gia võ học. Gia chủ Đỗ gia vừa mới mở miệng thì gia chủ của Triệu gia cũng không kìm lòng được mà mở miệng nói. Tạm thời không nói đến kết quả của trận chiến này, cô độc Phong Ảnh đối với giới võ học làm ra cống hiến như vậy đủ để cho ta cảm thấy xấu hổ. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Cùng lúc đó, cả võ tràng đột nhiên yên lặng trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía lối vào, lúc này cô độc Phong Ảnh mang theo mười mấy tên đệ tử chân truyền, từ từ đi vào. Trong đó, cô độc Phong Ảnh thân mang một bộ trường bào màu trắng, tay cầm một thanh bảo kiếm cổ xưa, thân mình thẳng tắp như thương. Cô độc đại sư, ti kiêu đệ nhất kiếm, ngắn ngủi im lặng đi qua, cả võ tràng liền trở nên sôi trào, mọi người đều kích động đứng dậy, vung tay hô to. Đối với những tiếng hoan hô đầy trời thì cô độc Phong Ảnh vẫn tỏ ra bình tĩnh, đi về phía góc đông bắc rồi ôm kiếm hành lễ đối với đám người nhân sĩ nổi tiếng trong giới võ học. Đám người nhân sĩ nổi tiếng trong giới võ học thấy thế thì đứng dậy hoàn lễ. Lấy ý kiến của chư vị thì ai sẽ có phần thắng cao hơn trong trận chiến này? Nguồn tại ện phun, hoàn lễ xong, Thái Kinh trưởng môn phái Vịnh Xuân liền vận khí đan điền rồi mở miệng, giọng nói đủ để mọi người nghe rõ. Phần thắng của cô độc Phong Ảnh nhỏ hơn một ít, tuy rằng hắn sử dụng kiếm, hơn nữa còn nghĩ ra cô độc kiếm pháp có uy lực hung mãnh, nhưng so với Thái Ất huyền môn kiếm pháp được truyền lưu 1.000 năm thì có hạ phong một chút. Còn nữa tuy rằng sau khi cô độc Phong Ảnh tái xuất thì hắn đã bước chân vào khu vực cương kính quét ngang cả giới võ học, nhưng hiện tại hắn chỉ mới đứng ở khu vực cương kính mà thôi. Dương Thiện trưởng môn hình ý muôn lên tiếng. Mà Bạch Mi đạo nhân ngày đó ở núi Võ Đang đã đánh bại trưởng môn Hoa Sơn, thể hiện ra thực lực hẳn là đã đạt đến cương kính, thêm vào hắn cũng là cao thủ sử dụng. Góc truyện audio.com, kiếm, nếu dùng Thái Ất huyền môn kiếm pháp, mặc dù cao thủ cương kính nhập môn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đột phá ở cương kính thật khó a. Nghe được Dương Thiện nói như thế, một gã đại sư võ học nhịn không được lắc lắc đầu, nói. Lấy cách nhìn của ta thì nếu như cô độc Phong Ảnh không bước chân vào cương kính thì trận luận võ này. Nghe vị đại sư này nói thế thì mọi người liền trầm mặc, trong đó không ít người gật đầu, dường như là chấp nhận điều này. Bá, sau đó tất cả mọi người lại nhìn về phía lối vào võ tràng. Bạch Mi đạo nhân thân mặc một bộ trường bào màu đen, mang theo Thái Ất chân kiếm tổ truyền của võ đang cùng với mười mấy tên đệ tử đi vào. Sau khi đi vào võ tràng, thấy được trong võ tràng có không ít người thì Bạch Mi đạo nhân sinh lòng ghen tị, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía góc đài đông bắc. Thấy được điểm này thì khóe miệng hắn nở nụ cười, dường như đã thực hiện được âm mưu. Mặc dù một tháng trước hắn đã giành được chức minh chủ võ lâm, nhưng mà những cao thủ tham gia vào trận chiến ấy cũng không có tên trên long bảng, điều này làm cho chức minh chủ võ lâm của hắn trở nên hữu danh vô thực. Hắn hướng về phía cô độc Phong Ảnh khiêu chiến chính là muốn chứng minh bản thân hắn hoàn toàn xứng đáng làm võ lâm minh chủ. Hiện giờ, hắn thấy được những người này đến đây, chỉ cần kế tiếp hắn giết chết được cô độc Phong Ảnh thì mục đích có thể đạt được, đến lúc đó thì hắn tin tưởng tất cả mọi người đều thừa nhận hắn xứng đáng với ngôi vị võ lâm minh chủ. Dù sao thì cô độc Phong Ảnh cũng được xưng là ti kiêu đệ nhất kiếm trong 10 năm qua. Bởi vì cao hứng nên ánh mắt của hắn tỏ ra hài hước khi nhìn về phía cô độc Phong Ảnh, cảm giác kia giống như hắn không để cô độc Phong Ảnh vào trong lòng. Rất nhanh, đám người Bạch Mi đạo nhân đã đến trước lôi đài, sau đó cả người Bạch Mi đạo nhân liền bắn lên rồi nhảy lên võ đài. Thấy một màn như vậy thì mọi người liền yên lặng, ánh mắt nhìn về phía cô Độc Phong Ảnh cùng Bạch Mi đạo nhân, chờ mong trận quyết chiến được bắt đầu. Cô Độc Phong Ảnh, tuy rằng ta không biết người nào phong ông là Ti Kiêu đệ nhất kiếm, nhưng ông có cảm thấy bản thân mình xứng với danh hiệu này không? Đang lúc mọi người chờ mong, Bạch Mi đạo nhân ngẩng đầu lên, khinh miệng nhìn vào cô Độc Phong Ảnh. Đối mặt với lời châm chọc cùng vẻ xạo quần của Bạch Mi đạo nhân thì cô Độc Phong Ảnh chỉ thản nhiên nói. Xứng hay không, thử mới biết. Chẳng lẽ ông cho rằng bằng vào cô độc kiếm pháp sáng chế của mình có thể thắng được Thái Ất huyền môn kiếm pháp sao? Bạch Mi đạo nhân cười lạnh nhìn chằm chằm vào cô Độc Phong Ảnh. Trước khi bước vào cảnh giới cương kính thì ông chỉ có thể đón được của ta 10 kiếm, hiện tại ông có thể đón được mấy kiếm của ta? Cho tới này cô Độc Phong Ảnh là một người vô cùng cao ngạo. Lúc này nghe được lời khiêu khích trắng trợn của Bạch Mi đạo nhân thì chân mày hắn nhíu lại, ánh mắt lạnh dần, chiến ý trên người xuất hiện mạnh. Đừng nói là ta không cho ông cơ hội xuất kiếm, cảm nhận được chiến ý trên người cô Độc Phong Ảnh thì Bạch Mi đạo nhân khinh miệt cười. Ta cho ông xuất kiếm trước, cô Độc Phong Ảnh nghe vậy, không nói lời vô ích, cổ tay run lên, vỏ kiếm bắn ra, thanh kiếm liền ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hàn quang lóe ra chiếu vào trong mắt mỏi. Góc truyện audio.com Người, vù, bảo kiếm ra khỏi vỏ, cô Độc Phong Ảnh thả người bắn ra, cả người cùng bảo kiếm trong tay dung nhập thành một, hóa thành một đạo bạch quang đâm về phía Bạch Mi đạo nhân. Cách chương.